Dạ vâng, Quốc Duy, đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta xin được mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng game của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như gửi lời chào đến cô Quyền Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quyền Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Lâu lắm rồi chúng ta mới có việc làm việc chung với nhau trong ngày hôm nay, phải không Quốc Duy? Dạ vâng. Thời tiết ở tại Houston thì phải nói là hôm nay cũng bắt đầu nóng rồi đấy, 80 độ. Mà cao nhất lên đến 82-83 độ, không biết ở bên Quốc Duy thì như thế nào hả Quốc Duy?
Dạ vâng, thời tiết ở bên đây thì rất là âm u, chắc là âm u nguyên ngày hôm nay và cơ hội mưa rất là cao thưa cô. Nếu mà cô cần tí xíu nước, nước mưa thì Quốc Duy sẽ đóng gói và gửi xuống Houston ngay ạ. Xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, thời tiết ở tại Fort Worth như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nó cũng giống như vậy, nhưng mà theo tiên đoán thì chiều nay hay khuya nay ở thứ bảy đó có thể có những cơn dông rất là lớn mà có thể có tornado. Thành quý vị phải cẩn thận, họ không biết đến lúc nào thì cái cơn dông bão nó sẽ đi qua vào tối khuya đêm nay.
Vâng, cảm ơn giáo sư, cầu cho mưa gió nó không làm cái tornado hoặc là một cái cơn mưa dông bão, thì chúng ta chỉ cần những cái cơn mưa, những cái hạt mưa có thể làm mát dịu lại thành phố. Và bây giờ như thường lệ thì thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ thưa giáo sư?
Vâng, trước hết là tin kinh tế tổng quát của nền kinh tế của Hoa Kỳ thì trong cuối tháng qua thì thấy là có nguội lạnh đôi chút, mặc dù nó vẫn tiến triển khá mạnh, khoảng 1.5% GDP so với quá khứ là gần 3%. Tuy nhiên, những yếu tố về nạn lạm phát cho thấy rằng hai tháng liên tiếp nó không đi giảm xuống mà nó gia tăng chút, gọi là chút chút thôi, không có nhiều nhưng mà nó gia tăng. Nó cái khác biệt là nó không có đi cái chiều hướng đi xuống, mặc dù Quỹ tiền tệ liên bang giữ tiền lãi ở một chỗ cách đây cũng 6 tháng rồi. Thì hai cái yếu tố này gặp lại nhau thì cho thấy rằng Quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ trì trệ không gia tăng tiền lãi cho tới ít lắm là trong quý 4, có nghĩa là khoảng sau tháng 10. Và nếu mà lạm phát không khả quan mà tiếp tục gia tăng thì có thể sẽ không giảm năm nay. Điều này tất cả mọi người đều chờ đợi. Nó ảnh hưởng đến stock market, nó cũng ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác về dầu hỏa. Tuy nhiên, những cái tin tức về những cái công ty công nghệ cao, nhất là về AI, gọi là trí tuệ thông minh, và những cái công ty như là Tesla, Microsoft và nhất là Google đã đầu tư rất nhiều AI đã làm cho stock market đi lên. Thành ra có hai cái chiều hướng đi ngược lại. S&P 500 kết thúc là 5.000, tròn trẹp là 5.100 điểm. Dow Jones 30 nó vẫn thấp hơn cái mức kỷ lục trong gần cận đại đây là 38.240 điểm. Nasdaq thì bây giờ lên được đôi chút, trong mấy tuần trước thì nó xuống đôi chút, hiện tại là 15.928 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức không thay đổi lắm so với tuần trước, là tròn đẹp hơn cái mức là 83 đô la một 70 xu một thùng dầu thô. Giá vàng vẫn giữ cái mức cao độ, trong tuần đi xuống đôi chút, nhưng mà bây giờ ở mức là $2,350 một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề TikTok thì được biết là Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật và đưa lên cho Tổng thống Biden đã ký thành luật là bắt công ty Biden phải bán TikTok hoặc là phải ngưng hoạt động tại Hoa Kỳ. Thì điều này nó có ý nghĩa gì thưa giáo sư?
Vâng, thì như quý vị biết đó, TikTok là một cái app mà người trẻ xài nhiều, đại đa số họ xài đó là những người dưới 50 tuổi, mà nhiều nhất là cái giới tuổi gọi là Gen Z đó, là dưới 23 tuổi, từ 12 đến 23 tuổi đó là Gen Z đó, thế hệ Z đó, họ xài rất nhiều. Và TikTok là một cái mạng của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, một cái công ty công nghệ Trung Quốc mà đi toàn cầu. Đây là một trong cái ngoại trường Huawei thì TikTok là đi toàn cầu. Và TikTok đã bị cấm ở rất nhiều quốc gia, trong đó nhất là Ấn Độ, Pakistan và nhất là bên Âu Châu. Và ngay cả Anh Lê nữa, là tại vì đây là cái mạng mà Trung Quốc họ đã dùng để gián điệp khi mà tranh chấp biên giới với lại Ấn Độ hay là những cái vùng khác. Thành ra những quốc gia này họ cấm rồi. Hoa Kỳ thì cấm những cái cơ quan liên bang không được xài, nhưng mà người dân vẫn xài. Âu Châu cũng vậy, cấm chính quyền xài, người dân vẫn xài. Đây là một cái mạng mà nó thu thập tất cả những cái yếu tố cá nhân của người dân Hoa Kỳ, thì nó đưa tất cả cái yếu tố này đi về một cái data center ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà luật của Trung Quốc cho phép chính phủ Trung Quốc được gọi là triệu hồi tất cả hay tịch thu tất cả cái data của công ty của Trung Quốc ở ngoại quốc. Họ tuyên bố là họ không làm như vậy và chưa làm như vậy. Nhưng mà đây là một cái app mà nó có cái tính cách là ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ. Gần đây khi mà Hạ viện đưa thông ra một cái đạo luật để mà cấm TikTok mà chị vừa nói đó, là hoặc là bán công ty Biden là cái công ty của Trung Quốc, hoặc là bán hoặc là đóng cửa trong vòng một năm. Không phải là đóng cửa, mà cái vấn đề là họ không phải đóng cửa liền lập tức, có nghĩa rằng họ bắt buộc cái công ty này, không những cái công ty mà có đưa cái app vô điện thoại hay là computer đó, không được cập nhật những software mới. Có nghĩa là sao? Vẫn được xài, nhưng mà trong một thời gian nữa mà không cập nhật nữa thì nó sẽ bị xóa bỏ thôi. Có nghĩa rằng người dân vẫn còn xài ít lắm là 1-2 năm nữa, để từ từ ra. Nhưng mà hiện tại đó, cái phản ứng của Trung Quốc rất là ngạc nhiên, là họ làm thinh, họ không phản đối gì cả. Chứ phần nhiều lúc trước đó, mà Huawei đó, mà bị Tổng thống Trump đưa sắc lệnh mà gọi là phong tỏa họ đó, thì họ phản đối mạnh lắm, vì Huawei có ảnh hưởng về cái 5G, 5G. Trong khi TikTok là một cái điều rất là quan trọng, Thượng viện đã phủ quyết và Tổng thống ký trở thành luật. Thành ra hai cái con đường duy nhất mà TikTok có thể hành động đó là thưa kiện. Chắc chắn họ thưa kiện, họ nói họ sẽ thưa kiện và có thể kéo lên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là có thể họ bán, nhưng mà theo những cái dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc nói rằng thà là đóng cửa bên Hoa Kỳ hay là vài năm nữa không vận hành Hoa Kỳ được, nhưng mà họ không bán cái app này. Trong này có những cái tin bí mật hay là họ thu hồi dữ liệu của người dân Hoa Kỳ này nọ. Cái khả năng của TikTok ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ tới 170 triệu người, có nghĩa là phân nửa dân số Hoa Kỳ. Mà khi rồi Hạ viện trước khi thông qua đạo luật này, CEO của TikTok đó gửi thông điệp kêu gọi người dân Hoa Kỳ mà xài TikTok đó phản đối với lại dân biểu, và cả triệu triệu người gọi vào thì họ nghĩ rằng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà đây là một cái đòn phản ngược. Hạ viện Hoa Kỳ họ mới thức tỉnh, họ nói không ngờ TikTok có cái ảnh hưởng mạnh như vậy người dân Hoa Kỳ, đúng như là bộ an ninh hay là FBI đã từng phát gọi là thuyết trình với họ, là cho biết đây là một cái nhà nạn gián điệp và có thể ảnh hưởng đến dân tộc tính Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điểm son, một điểm vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ về an ninh của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo mà Quốc Chi muốn hỏi đến giáo sư đó là có liên quan đến chiến tranh giữa Ukraine. Thì cái gói cứu trợ Ukraine và Do Thái đó thì có đi kèm theo là cho phép Hoa Kỳ quốc hữu hóa trên là 5 tỷ Mỹ Kim ngân khoản của Nga bị đóng băng từ khi mà tấn công Ukraine. Và điều này là tốt hay sai thưa giáo sư, và có hậu quả gì về sau thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết ấy, là Nga chuẩn bị chiến tranh Ukraine cũng nhiều năm trước khi họ thật sự tấn công. Thì cái dự trữ hối đoái của họ đó, cái điều mà họ không nghĩ xa đến đủ đó là phân nửa cái dự trữ hối đoái, có nghĩa là foreign exchange reserve của họ giữ bằng tiền euro và tiền đô la đó, thì tới trên phân nửa bị phong tỏa vì nó nằm ở bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ. Đại đa số 350 tỷ tiền dự trữ hối đoái của Nga là bị phong tỏa, mà đại đa số nằm ở Âu Châu. Bên Hoa Kỳ chỉ có 5 tỷ đô la hiện kim mà thôi. Thì tới bây giờ thì nó phong tỏa. Phong tỏa có nghĩa rằng vẫn là của Nga, nhưng mà Nga không đụng vào được. Họ nói rằng họ dùng cái này để tái thiết Ukraine. Họ chưa đụng vào được. Âu Châu họ đang mon men, họ muốn quốc hữu hóa nhưng mà chưa dám, vì Nga họ nói họ phản đối bằng cách họ quốc hữu hóa tất cả tài sản của công ty của Âu Châu Hoa Kỳ. Họ đã làm trên mấy chục tỷ đô la rồi. Và Hoa Kỳ, mặc dù cái gói cứu trợ cho Do Thái và ngay cả buôn bán vũ khí cho Đài Loan và nhất là hỗ trợ Ukraine á, lại đi kèm theo là nói cái số tiền mà gửi cho Ukraine á, thì Hoa Kỳ sẽ lấy 5 tỷ đô la mà phong tỏa này để quốc hữu hóa và để chi trả. Thì cái phong tỏa hay là quốc hữu hóa đó, nó là điều đúng. Nhưng mà làm trong cái chung, đối với cái nhìn của tôi, làm chung cái gói cứu trợ cho Ukraine đó, nó có đưa cái hình ảnh nó không đúng. Là tại vì nói rằng Hoa Kỳ thiếu tiền mà muốn xài tiền thì lấy tiền của Nga xài, nó không có đúng. Cái thông điệp hai cái chuyện nó phải phân biệt riêng với nhau. Là tại vì thế giới họ nhìn thấy là Hoa Kỳ vì cái sức mạnh của đồng đô la mà dùng đô la làm vũ khí hóa trong cái vị thế chính trị hay là chiến tranh, để mà dùng chi tiêu một gói cứu trợ mà không có tiền xài để dùng cái đó làm, cái đó là sai. Nếu mà dùng riêng biệt mà đi tuần hoàn với Âu Châu, có nghĩa là Âu Châu quốc hữu hóa rồi chi xài để tái thiết Ukraine thì đúng. Hoa Kỳ cũng làm như vậy. Dĩ nhiên là họ không làm liền lập tức, nhưng mà trong gói cứu trợ đó là được quốc hội cho phép, nhưng mà nó còn cái giai đoạn, tôi nghĩ là chính phủ Biden họ sẽ cẩn thận, họ sẽ đi tuần hoàn với Âu Châu, nhưng mà kèm vào gói cứu trợ như vậy nó đưa một cái thông điệp rất là sai. Rồi tại Hoa Kỳ là một quốc gia luật lệ, không thể ngang ngược dùng đó mà để mà đưa qua lấy chỗ này, lấy tiền của anh này trả tiền cho anh kia, không được. Nhưng mà quốc hữu hóa thì đúng, với trường hợp là tại vì đây là một quốc gia chiến tranh xâm chiếm quốc gia khác. Đó là cái nhìn của tôi. Nó có một cái ảnh hưởng về kinh tế lâu dài, ảnh hưởng đến cái chiều hướng gọi là phi đô la hóa của nhóm BRICS. Họ nói rằng đi theo đồng đô la Hoa Kỳ rất tai hại, vì đây là những cái vũ khí hóa về đồng đô la, nó tai hại đường dài nhiều hơn là có lợi.
À, vâng, thưa giáo sư, một số ủng hộ viên cho tổng thống cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử trong cái nhiệm kỳ tới đó, thì để đến lúc đó thì họ muốn rằng là tổng thống có quyền bãi nhiệm và thay thế thống đốc của quỹ dự trữ liên bang, thì cái điều này nó là tốt hay là xấu, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái nhóm nhỏ mà vốn dĩ nhóm quá khích, mà họ đã thảo ra một cái đạo luật, một cái hồ sơ khoảng 14 trang mà chắc chắn là được tổng thống Trump gọi là ủng hộ. Là tại vì trong thời tổng thống Trump làm tổng thống, ông đã tuyên bố rằng nếu mà ông Joe Power mà không nghe lời ông mà tiếp tục gia tăng tiền lãi, là ông có quyền bãi nhiệm. Ông đe dọa như vậy nhiều lần lắm. Thành ra đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng sai vô cùng. Hoa Kỳ là một quốc gia luật lệ, không thể cho tổng thống càng ngày càng có quyền. Mặc dù tôi rất ủng hộ đường lối của tổng thống Trump, tôi rất ủng hộ về sự sáng suốt để mà phong tỏa và gọi là chế tài Trung Quốc hay này nọ. Nhưng mà những cái điều mà đi đến quá khích mà độc tài của Tòa Bạch Ốc là cái điều không được, là tại vì Quỹ Tiền tệ Liên bang là một cái cơ quan hoàn toàn biệt lập, phi chính trị, để chi? Để cái policy, cái đường lối của Quỹ Tiền tệ Liên bang là điều hành, điều chỉnh và kiềm chế nạn lạm phát, cũng như là gia tăng công ăn việc làm của người dân. Điều này là phi chính trị, nó phải đi từ tổng thống này qua tổng thống họ, không cần biết là người đó là đảng nào ở trong tòa bà đốc. Mà nếu mà tổng thống mà lấy đi cái quyền đó, dĩ nhiên là cái này nó phải lên tối cao pháp viện, vì hiện tại đây là một cơ quan hoàn toàn biệt lập, phi chính trị, không giới hạn bởi quốc hội hay là tòa bà đốc. Đó là cái tiếng nói mà thế giới tôn trọng và tin tưởng. Thì lấy đi cái này đó thì nó là trở thành một cái đường lối hoàn toàn sai với cái chính sách của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và những cái công ty lớn nhất về công nghệ cao tuyên bố là sẽ đầu tư vào nghiên cứu và sáng chế thêm cái bằng AI lên đến là 40 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Thì điều này sẽ đi về đâu và ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là những cái công ty mà lớn, mà trong đó có gọi là Google và những cái công ty mà về Nvidia hay là những cái công ty về Microsoft, là họ tuyên bố rằng cứ mỗi một quý đó, là 3 tháng đó, thì họ đầu tư khoảng 14 tỷ đô la. Cái 14 tỷ đô la mà đầu tư vào nghiên cứu để sáng chế đó, là cho mỗi quý có nghĩa là một năm 40 tỷ đô la, nó quá nhiều. Trong quá khứ, những công ty này mặc dầu nó khổng lồ, nguyên năm đó, họ chỉ gọi là đầu tư vào sáng chế nghiên cứu khoảng 14-15 thôi. Cái này một quý 3 tháng là như vậy. Vì họ tin tưởng rằng AI là một cái địa hạt, là tương lai của kỹ nghệ hay là đời sống của người dân của Hoa Kỳ hay thế giới. Nhưng mà những cái chip hay là những cái trung tâm mà dữ liệu đó, nó gọi là data center đó, nó cần những cái chip đó, và những cái phát minh về chip đó, nó đang khan hiếm vô cùng. Là tại vì cái chip của AI nó tinh tế lắm, chứ không phải như cái chip bình thường. Nó phải đầu tư vào chip và về trung tâm dữ liệu data center. Là thành ra cái đầu tư này nó cần thiết và họ sẵn sàng tung xài. Cho nên cái gọi là giới đầu tư họ ủng hộ rất nhiều cái chiều hướng này thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn với Campuchia khi mà cái xứ này đang được Trung Cộng tài trợ để mà xây một cái con kênh có thể lấy bớt đi khoảng 30-50% cái lượng nước của dòng sông Mekong vào đồng bằng của sông Cửu Long. Thì điều này nó sẽ gây ra cái sự hệ lụy như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trên phương diện Campuchia thì họ làm đó là điều đúng của Campuchia, nhưng mà Trung Quốc tài trợ với con đường một vòng đai một con đường đó, họ đưa vào một cái kênh, đó là một cái con đường, cái kênh dẫn nước từ sông Mekong qua, quý vị biết là sông Mekong chảy từ Trung Quốc xuống Việt Nam, nó đi chia ra hai nhánh, đó là sông Tiền và sông Hậu. Và trong quá khứ đó, những cái đập nước ở Trung Quốc hay những quốc gia ở trên Lào này nọ đó, mấy chục đập nước đó là làm giảm nước đi xuống dòng sông Mekong là 50% rồi. Cái dòng nước nó đưa vì những cái khoáng chất hay những này nọ, dòng sông nước đỏ thì nọ, sau này nó nhiều khi nó không còn nước đỏ nữa, nó ảnh hưởng đến nông lâm súc, nhất là trồng trọt rất nhiều. Khu đồng bằng sông Cửu Long, quý vị biết á, là nó chiếm khoảng 40.000 km vuông, chiếm khoảng 18% dân số của Việt Nam, và 12% là lãnh thổ của Việt Nam là nằm ở đồng bằng sông Cửu Long. Mà kinh tế về nông lâm súc ở đó là 12% GDP của Việt Nam. Nông nghiệp là chiếm 31%, 50% là lúa, 95% là gạo mà để xuất cảng là từ đồng bằng sông Cửu Long. Và xuất khẩu về thủy sản là 65%, cá là 60% và trái cây là 70%. Thì quý vị thấy là cái đồng bằng sông Cửu Long nó quan trọng vô cùng, mà cái dòng sông Mekong, sông Tiền, sông Hậu rất là quan trọng. Trong quá khứ đó, Campuchia muốn mà xuất cảng đó phải đi qua hai cái cảng của Việt Nam, đó là Cát Lái và Cái Mép. Nhưng mà bây giờ họ làm cái này đó, thì họ lấy nước ở dòng sông đó thì họ sẽ bành trướng, rồi họ giúp kinh tế nhiều. Nhưng mà ngoại trừ ra lấy nước nhiều như vậy á, là trong cái hiệp ước giữa bốn quốc gia mà dùng sông Mekong, đó là Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam đó, thì họ lại ngang ngược, họ nói là họ tự làm, họ không cần hỏi ai cả. Và họ làm như vậy đó, nó sẽ lấy nước rất nhiều mà Việt Nam không làm được gì cả. Mà cái hệ lụy nữa không phải là mất nước mặn sẽ đi vô trong đồng bằng sông Cửu Long nhiều, mà đó là một cái con đường kênh mà Trung Quốc có thể dùng để đưa gọi là quân đội đi sâu vào lòng đất của Campuchia mà sát biên giới của Việt Nam. Đó là những quan ngại mà Việt Nam đang gặp khó khăn với Campuchia và Trung Quốc hiện tại, thưa quý vị. Vâng, thưa, đến đây là cái chương trình kinh tế tài chính chấm dứt cái phần hơi ngắn, nhưng mà cái phần 10 phút còn lại thì tôi có mời anh đại tá Phạm Long, là nghị viên thành phố Councilman City, City Councilman của thành phố Arlington, lên để tiếp chuyện khi anh tái ứng cử. Chào đại tá Phạm Long ạ.
Dạ, dạ, xin mời, kính chào tiến sĩ Cơ Vũ Lộc và kính chào khán giả của Sài Gòn Radio AM 1160.
Vâng, trước hết là tôi xin trong 10 phút tôi xin có 4 câu hỏi để hỏi đại tá. Cái thứ nhất là thật ngắn gọn, đại tá cho biết là cái vai trò của đại tá trong cái vai trò là đại tá dự bị trong quân đội lục quân, cái vai trò cuối cùng là gì trước khi đại tá đi vào cái vai trò gọi là City Councilman, có nghĩa rằng nghị viên thành phố. Xin đại tá tóm tắt cho thính giả được biết.
Dạ, cái chức vụ cuối cùng của Long là đại tá, làm phụ tá của cái Exercise Brain Alpha, mà cái văn phòng này á, đi dạy cho quân đội Hoa Kỳ để chuẩn bị thế có đi qua những nước khác và tham dự chiến tranh. Thì cái trung đoàn này là một cái lớp của em dạy cho những người sĩ quan cao cấp, để họ làm cho những ông chỉ huy trưởng, để giúp những chỉ huy trưởng đi qua chiến trường khỏi có bị trở ngại. Rồi sau đó thì Long về hưu năm 1 tháng 6 năm 2017.
Vâng, rồi bây giờ thì đến cái giai đoạn là đại tá là một nghị viên của thành phố Arlington, là một thành phố được nằm chính giữa của Dallas và Fort Worth, thì sau nhiệm kỳ 2 năm có phải không ạ? Bây giờ là
Dạ đúng. Là
anh tái ứng cử. Xin anh cho biết cái vai trò trách nhiệm của người City Councilman của thành phố là như thế nào?
Dạ, thì rất là quan trọng. Dạ thưa tiến sĩ Thu Lộc, những cái chức vụ mình làm á, mình sẽ thay đổi những cái policy, những cái luật lệ của thành phố, số 1. Số 2 đó, mình về mà kinh tế thương mại đó, thì mình có văn phòng của những cái văn phòng mình coi về kinh tế. Rồi những người dân đó là những người công viên đó là làm cho thành phố Lên Tinh, họ đi ra họ nói những hãng này hãng kia để đem những cái job, những cái công việc làm việc về thành phố Lên Tinh. Thì kỳ vừa rồi thì thành phố của Long sắp sửa ký một contract cho cái hãng đó gọi là eSpace, để nó phóng cái mà satellite lên không gian. Thì hãng thì cái sức cảnh thành phố của Arlington đã đồng ý sẽ cho những cái incentive để cho cái hãng đó mở cái văn phòng nằm ở phi trường của thành phố Arlington.
Vâng, thì thưa, trong thành phố đó, City Council thì có gồm có bao nhiêu người, và hiện tại cái gọi là cái thành phần nắm vai trò trong chính quyền đó thì có bao nhiêu người của Á Đông, của Việt Nam, của thiểu số, và trong cái thành phố Arlington là thành phố mà thương mại rất quan trọng mà cư dân Việt Nam rất nhiều, thưa anh?
Dạ, giáo sư tiến sĩ Lộc, thành phố Arlington có 1 ông thị trưởng và 8 người nghị viên, mà trong 8 người nghị viên đó thì có 2 người gốc màu da đen, là 2 người đàn bà, một người đàn ông Mễ và một người đàn ông châu Á là Long, rồi hai người nghị viên là người đàn ông da trắng, và ông thị trưởng là ông người da trắng. Bởi vậy nên cái văn phòng của thị trưởng và nghị viên á, nó cũng giống như là những cái người dân trong cái thành phố Arlington. Bởi vậy nên cái thành phố Arlington nó tiến triển được là sao, tại vì Mỹ nó gọi là rất là diverse, là lúc nào á thì cũng có dân thiểu số rất là nhiều. Mà nói về mà đại vật mà cao nhất trong nước Mỹ đó, thì thành phố Arlington đứng những thành phố mà khoảng 400.000 người trở lên đó, thì thành phố Arlington đứng hàng số 5. Houston, Texas thì đứng hàng số 1 hay số 2 vậy.
Vâng. Thưa anh, ví dụ như thành phố City Arlington hiện tại đó, là cư dân Việt Nam, cử tri của Việt Nam ở tại Arlington là bao nhiêu anh? Bao nhiêu người?
Thì đó chừng khoảng 25-30.000 người, tiến sĩ.
Vâng, trong 25-30.000 người đó, thì một ứng cử viên của City Council đó, trong quá khứ là muốn thắng cử đó, là cần bao nhiêu cái lá phiếu để mà chắc chắn để thắng cử thôi anh?
Nếu mà nói về Long, thì Long là cái khu vực 6, 7 với 8, Long là đại diện khu vực 6, nó gọi là at large, là ai trong thành phố bỏ phiếu được, cũng như bỏ phiếu trong thị trưởng cũng được. mà bỏ phiếu thực hành khu vực 6-7 cũng được, mà muốn thắng những khu 6-7-8 kiếm ít nhất là khoảng 10.000 phiếu.
Vâng, 10.000 phiếu là anh cần để mà tái đắc cử.
Dạ, 10.000 phiếu là mình chắc chắn mình thắng. Dạ.
À vâng. Còn ông thị trưởng, một ông thị trưởng của City Arlington là bao nhiêu ngàn phiếu trong quá khứ đã đắc cử rồi thưa anh?
Ông thị trưởng thì khoảng từ 11 tới 14 ngàn, nếu cũng được 15-16 ngàn rất là tốt.
Ít vậy à?
Thì sẽ, dạ.
Thị trưởng có 11-16 ngàn người thôi, của thành phố là thắng cử được.
Dạ, mấy kỳ trước á, thì 4-6 năm gì trước lúc mà ông thị trưởng Jim Ross lên á, thì cái 8-7 người ra ứng cử giọng, bởi vì nó chi phiếu rất nhiều. Kỳ vừa rồi ổng có 2 người, nhưng mà ổng thắng cũng sát nút, ổng thắng được cho khoảng 600 phiếu à. Nhưng mà cái thành phố Arlington á, nhiều khi người dân á, họ không có nghĩ là bầu cử thành phố là quan trọng, nhưng mà nói đúng ra đó, cái bầu cử tổng thống với bầu cử thành phố nó cũng y chang như nhau, không khác gì hết. Tại vì mình ở trong thành phố là những cái chính quyền thành phố, những cái chuyện gì như an ninh hay đường xá cầu cống rồi đó, những kinh tế thì thành phố mình mới giúp mình được thôi, những người nghị viên á đại diện mình để giúp mình được. Còn nếu mà mình gọi lên dân biểu thì không ai giúp được hết, tại cái cuộc bầu cử mà Mỹ gọi là municipal race, là bầu cử thành phố á, cái đó nó rất là quan trọng. Thì từ ngày Long ra, Long cứ khuyến khích đồng hương Việt Nam mình ra bỏ phiếu. Tại vì Long nói với người Việt Nam, cộng đồng ở đây là gì? Tại hồi đó giờ chưa có người Mỹ gốc Việt ra. Một khi mình có người Mỹ gốc Việt, thì cái tiếng nói mình nó mới mạnh mẽ hơn, nó tranh đấu mạnh hơn là mình không có người đại diện cho mình.
Là cái bằng chứng với 25... Với 25.000 cử tri thì cái tiếng nói rất mạnh, mà ngay cả thị trưởng chỉ cần có 15-16.000 người thì cái tiếng nói của Việt Nam rất mạnh. Còn mấy phút xin anh tóm tắt lại là những cái thành quả anh đã đạt được trong cái thời gian 2 năm anh làm nghị viên thành phố của Arlington, những gì mà anh cảm thấy rằng anh tự hào nhiều nhất.
Dạ, cái thứ nhất là cái quan trọng là Arlington nó có cái transportation, nó có đi xe chung anh. Cái xe đó là đi xe chung 5 đồng một chuyến, đi tới một chuyến đi về đầu chuyến. Mà ngày xưa đó cái app nó đang mình kéo xuống cái điện thoại mình đó thì chỉ có tiếng Mỹ thôi. Từ ngày Long vô, Long đề nghị phải làm tiếng Việt rồi tiếng Tây Ban Nha, bây giờ tiếng Việt Tây Ban Nha có rồi. Mình download cái app đó mà để tiếng Việt đứng hàng trên đó, thì nó hiện thông dịch ra. Cái đó City bỏ ra 170.000. Cái thứ hai nữa đó, có một số người ở gần trường TCC, con đường đó khoảng 45 mai một giờ. Trong 10 năm có người đó bị đụng 3 lần, tai nạn thiệt hại mấy người. Bởi vì anh đó mới gọi điện thoại lên đài 160 xin số điện thoại của em. Em gọi vô ông director của sở công chánh, với em gọi cho ông cảnh sát trưởng của thành phố. Thì khoảng 4-6 tuần sau, thành phố nó xây mấy cái guardrail, mấy cái kẽn giữ cái đường ngay nhà ổng với trước nhà ổng, với một cái đường bên kia nữa. Bây giờ mà ai mà trà lẹ mà đụng quá, không có vô nhà của anh đó được, họ đụng là họ dâm ra. Bởi vì những cái đó rất là quan trọng, tại mình có người Mỹ gốc Việt nằm trong chính quyền. Bởi vì Long nói là nó phải làm, không cách nào mà nó không làm được hết.
Trên phương diện về giúp cho kinh doanh thành phố thì trong quá khứ anh đã có cái ảnh hưởng nào để giúp cho cộng đồng Việt Nam về những kinh doanh trong thành phố?
Em có hai người Mỹ gốc Việt, cũng có cái khu thương mại, thì Long đang nói chuyện người đó có thể đem về thành phố Arlington mở. Nhưng mà cái đó thì Long chưa nói được, nhưng mà nếu mà người đó mà chịu dọn về đây làm đó, thì thành phố Long, cái tụi mà Economic Development Corporation, nó có những cái incentive, nó có thể nó giúp cho cái cơ sở đó. Thì cái đó rất là quan trọng. Khi nào mà ngày nào mà cơ sở đó ký rồi đó, thì Long sẽ lên đài nói cho người ta biết. Bây giờ thì không nói được. Còn một con người nữa đang làm những cái software, hardware, để đang nếu mà thành phố giúp được á, thì người đó sẽ thành công được, thì sẽ mướn rất nhiều người về high tech job lên để mướn thêm người ở đây. Mà cái người đó là ở thành phố này. Bởi vậy nên hai cái đó rất là quan trọng đối với Long. Tại sao hai cái người đó là người Mỹ gốc Việt, họ thành công, thì họ muốn mở những khu thương mại họ lớn hơn nữa. Mà có người Mỹ gốc Việt nằm trong đó rồi những người bạn của em ngồi trong những cái người viên bạn làm chung dòng thị trường ủng hộ, thì lúc đó đó mình dễ được thành công. Mình đem job về đây, mình sẽ giúp cho đồng hương Việt Nam mình, thì đó rất là quan trọng.
Vâng, với tư cách là cá nhân thì tôi hoàn toàn ủng hộ với những gì anh làm. Hy vọng anh thắng cử và hy vọng đồng hương cũng sẽ bầu cử cho anh. Với 25.000 giá phiếu như anh đã nói, mà thị trưởng thì chỉ cần 15-16 và anh thì cần 10.000, thì tôi nghĩ là đoàn kết gây sức mạnh, thì tôi nghĩ là rất có cơ hội rất nhiều. Xin anh có lời kết thúc, gọi là kết thúc đối với cử tri ở thành phố Argentina.
Dạ, kính mời những đồng hương Việt Nam có đăng ký bầu cử ở thành phố Argentina thì ra bỏ phiếu sớm. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, mở 7 giờ sáng, 7 giờ tối, ngày mai chủ nhật 10 giờ sáng, 4 giờ chiều, mà thứ hai, thứ ba tuần tới 29 với 30 tây đó là 7 giờ sáng, 7 giờ tối, rồi xong cái ngày 30 tháng 4 ngày cuối cùng, rồi cái ngày chính thức là thứ bảy tuần tới 4 tây tháng 5, mở từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Nếu đồng hương ra càng nhiều càng tốt và ủng hộ Long vô được lại chức vụ nghị viên, thì mình sẽ tận tình mình làm, tìm thêm mình làm tận tình để mình làm, mình giúp đỡ nhất, thứ nhất là dân thành phố, thứ hai là giúp đồng hương Việt Nam mình. Tại vì mình đã đại diện cho người Việt Nam, tại một số người Việt Nam họ không hiểu tiếng Mỹ, nhưng mà mình hiểu thì mình giúp. Mà không cần biết là những cái gì mà có dính líu thành phố, Long vẫn giúp. Tại sao mình đại diện nguyên thành phố, chứ Long mới đại diện một người này người kia.
Dạ vâng, cảm ơn anh Long rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng như là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành 10 phút chương trình của mình để cho anh Long để gửi đến những cái tâm tình đến với những cử tri của thành phố Arlington. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Long, và xin chúc anh có thật nhiều may mắn trong kỳ bầu cử này, và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình Kinh tế tài chính với giáo sư ngày hôm nay. Một lần nữa xin được mến chúc giáo sư và mến chúc anh Long có thật nhiều sức khỏe ạ.
Vâng, chúc đại tá thành công. Vâng, xin kính chào.
Dạ, xin kính chào. Dạ.